This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời đó hả Tiến Dũng, hôm nay có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng rất là khỏe.
Cũng rất là khỏe bạn, hôm nay bầu trời đẹp ha. Chắc có lẽ là tuần sau thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu cảm thấy là cái không khí mùa xuân nó đã về trở lại rồi. Tiến Dũng mà có muốn làm vườn thì chắc chắn là mình cũng phải chuẩn bị đất đai, cây cối hay hoặc là vườn tược của mình phải chuẩn bị cho một cái khu vườn đẹp của cái mùa xuân này, hay hoặc là mùa hè chúng ta có cây trái thì chúng ta ăn sơ sơ ha Tiến Dũng.
Tiến Dũng trồng cây ăn trái cũng cũng 3-4 cây, nhưng năm nào cũng ăn lá không có thú vị, thế là trái nó không có ra được nhiều. Nhưng mà cái anh Hoàng Tính nói là mùa xuân sắp tới thì nó thấy là bị khổ, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái allergy rồi. Nhưng bảo đảm mình trong cái mùa này có nhiều người cũng đang bị hắt xì rất là khổ sở, cái thứ vị Nguyễn Dũng là một trong những cái nạn nhân đó. Mình thấy rằng cái mùa xuân đến thì mình thích thật đó, nhưng mà nó cũng làm cho mình rất là phiền, trong khi mùa đông thì nó lạnh lẽo như vậy, nhưng thật sự là nó cũng không có đến nỗi tệ lắm. Cái bông hoa lá gì đó, nó cũng yên, nó ngủ rồi mình làm cũng better hơn. Bây giờ làm Dũng thấy rằng mình thích mùa đông hơn là mùa hè hay là mùa xuân, cái vì mùa đông mình thấy mình thoải mái hơn, không có bị gọi là allergy. Mùa chưa gì hết, nắng hôm qua với hôm nay là sáng, hôm nay là Dũng coi là cái mình hắt xì liên tục luôn. Buổi sáng ngày hôm nay quý vị, thị trường chứng khoán rất là tệ nha, có lý do vì quý vị có thể cũng biết sơ là những cái report gần đây nó không có giúp ích gì cho cái nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ này, gọi là cái trong cái nỗ lực kiềm chế lạm phát. Sáng hôm nay một cái report đưa ra mà làm cho thị trường chứng khoán shaking, bởi vì cái retail sale 3%. Chúng ta cũng biết rằng chính phủ Hoa Kỳ muốn tạo áp lực lên những cái gọi là cái tăng cái tiền phân lời lên, tức là cái rate họ tăng lên để kiềm chế được cái sự tiêu xài của người dân. Mà kiềm chế như vậy thì dĩ nhiên nó sẽ chuyển ra một cái cung sẽ tăng lên và cái cầu sẽ giảm xuống. Thì cái cung tăng lên như vậy thì nó sẽ giảm đi cái số tiền lạm phát, đúng không? Ví dụ như tại trước đây mua 10 cái ly, bây giờ 10 cái ly ra mà có 7 người mua thôi thì dư 3 cái, thì những cái giá sẽ giảm xuống để bán được hàng chứ, đúng không? Thì nó đơn giản, mình hiểu đơn giản cái 101 về economy 101 là như vậy. Thì sáng hôm nay nó hoàn toàn nó trái ngược lại, tức là cái người dân tiêu xài tăng lên 3%. Nhưng 3% này nó nằm trong một lĩnh vực nào, tức là cái CPI nó sẽ như thế nào thì Dũng sẽ giải thích vào phần cuối của chương trình. Sáng hôm nay thì thị trường khoán một màu đỏ, gọi là máu nhuộm bến Thượng Hải. Sáng hôm nay thì máu nhuộm bến Thượng Hải đỏ hết luôn các quý vị. Riêng vào Dow Jones xuống đến 125 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống. 33.964 điểm, Nasdaq thì xuống 19 điểm, 11.940 điểm, S&P 500 thì xuống 13 điểm, 4.122 điểm. Dầu thô thì giảm 64 xu, 78 đồng 42 xu thùng dầu thô, vàng thì giảm 2 triệu đồng 10 xu, 1.845 đồng 30 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 5.84, 30 năm là 6.55, vàng thì mua vào 66.400.000 đồng cho một lượng, bán là 67.220.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin vui đầu tiên cho Hoa Kỳ, đúng rồi, bản tin này đưa ra thì sáng hôm nay thì chứng khoán phải lên, nhưng mà thật sự lên chỉ có Boeing thôi, rồi tất cả thứ khác phải đi xuống. Air India, tức là về cục hàng không của hay là của cục hàng không ha, hãng hàng không India, hãng hàng không Ấn Độ đã đặt mua trên 290 chiếc máy bay Boeing. Thật sự là quý vị cũng biết rồi, người Ấn Độ họ chuộng đi cái xe, cái máy bay Airbus hơn. Tại vì Tiến Dũng đã từng đi những hãng hàng không của Dubai, Qatar đi rồi thì không phải Ấn Độ nhiều lắm. Họ đi những cái bài như Airbus 380 gì đó. Nhưng mà lý do tại sao lại cái hãng hàng không của Ấn Độ lại đặt mua Boeing chúng ta biết rồi, thì hai quốc gia này đang có một cái gọi là một cái tình hữu nghị rất là mật thiết, họ cái chính trị mà nói riêng. 290 chiếc máy bay trên 290 chiếc máy bay Boeing, và họ cũng đưa sơ ra những chuyến sau đây, chẳng hạn như là 190 chiếc Boeing Max 737, 20 chiếc Boeing Dreamliner 787, đây là chuyến bay gọi là hiện tại đứng đầu thì rất là tốt mà rất là chạy nhanh mà êm nữa, 10 chiếc Boeing 777 và tổng số là 220 chiếc, còn những chiếc khác nữa lên có thể lên đến trên 290 bay, và số tiền là 34 tỷ thì đây cũng số tiền, và đây là lần thứ ba cái đơn đặt hàng lần thứ ba của Boeing, mà đây là trong một cái ba cái đơn hàng lớn nhất mà Boeing có được trong từ năm ngoái đến năm nay cái thôi. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Subway, quý vị nào ở Mỹ thì trong đời một lần cũng ăn Subway ha. Subway là cái thương hiệu bánh mì, bánh mì Subway. Tôi nhớ hồi đó cái ông này ông đã về Việt Nam một lần, ông bán bánh mì Subway đó, ông chủ, ông CEO đó, ông về ông đi vào Sài Gòn, ông ra Hà Nội, ông đi ăn bánh mì lung tung hết, và ông về ông nói rằng bánh mì Việt Nam rất ngon nhưng cái vấn đề chúng tôi không thể nào copy được, bởi vì nó gọi là nó rắc rối quá đi. Ở Subway thì nó dễ rồi, mì đông lạnh là cắt ra rồi bỏ đồ vô xong, còn Việt Nam là phải làm bánh mì thiệt là giòn, nhưng nó phải thiệt là nóng, ok, nào là và có xíu mại vân vân, thì Subway nó là họ chỉ bó tay. Và hiện tại bánh mì Việt Nam vẫn là đứng nhất thế giới nha. Well, Subway nói ngắn gọn là họ đã muốn bán cái thương hiệu của họ. Subway thì chúng ta biết rằng cái chuỗi nó gần như là fast food đó, 58 năm trên thị trường, 58 năm mà họ thành công, luôn luôn thành công, họ có những cái chiêu thức mà đưa ra lúc nào cũng thành công. Và họ nói là họ sẽ bán, ai có tiền thì mua, mà hiện tại không biết giá cả bán là bao nhiêu, tại vì cứ những người nào có tiền mới được hỏi, những người không có tiền hỏi chi. Thì theo cái những cái sơ khởi tính sơ đó, thì cái value của nó có thể lên đến 10 tỷ, thì tính những nghĩa thương hiệu Subway này có thể bán được là khoảng 10 tỷ trở lên. Cái gì? Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Subaru. Subaru đã recall trên 1.000 chiếc xe 2023 Solera, no, Solterra, đây là chiếc xe điện của Subaru nha. Chiếc xe này đơn giản lắm, không có gì recall mà không có gì rắc rối trên cái đường bộ máy, chỉ cái bánh xe rồi đang chạy, bánh xe văng ra. Cái bản tin này chúng đọc lúc đầu thì nghe nó hơi vui vui, xe mà đang chạy rớt bánh xe ra, rồng như ở Việt Nam xe bò đang chạy rớt bánh xe, nhưng thật sự là nguy hiểm vô cùng. Quý vị nào mà đã từng thấy cái bánh xe mà nó xúc ra trên highway rồi đó, mình mới thấy rằng cái sự nguy hiểm nó ghê gớm lắm. Nó chỉ cần nó lăn, cái lực ly tâm nó chạy nó, cái xe nó lăn nó mà nó đụng người nào là nhìn thấy là 100% là chết chứ không sống nổi. Nó mạnh lắm cái thưa quý vị. Nên cái trường hợp này nguy hiểm vô cùng. Mà cái câu hỏi Tiêu Dũng đặt ra cho những người làm xe điện, trong cái dòng xe điện đây là lần thứ hai bị recall bởi vì đang chạy rớt bánh xe ra. Cái xe trước đây là cái xe Toyota BZ4X cũng đang chạy rớt cái bánh xe ra mà xe điện luôn. Thì bây giờ cái xe Subaru này cũng là xe điện luôn, đang chạy bị rớt cái bánh xe ra. Wow, cái gì kỳ vậy nè, xe điện tại sao mà chạy rớt bánh xe ra thì không biết. Cái này cái điểm tức là xe điện nó bị lung lay. Chúng ta biết là ghế bốn chân mà rứt một chân là không có chạy được, không có ngồi được đúng không? Thì xe điện cũng vậy, nguy hiểm quá. Cũng có một cái hãng xe, một cái hiệu xe, thương hiệu xe bị recall trên gần 500.000 chiếc là xe Nissan. Tiến Dũng đã chia sẻ cái này lên cái Facebook của mình là Chris Ngô, quý vị vào, tại vì nhiều lắm, cái Nissan nó bị recall, nhiều cái loại xe van, xe truck, xe sedan có hết luôn. Nếu quý vị nào có own chiếc xe Nissan thì vào đó coi, tại vì nó nhiều quá, Tiến Dũng không có đủ thời giờ để chia sẻ trên cái thời giờ ngắn này ở trên radio. Cái xe Nissan nha, bị recall về airbag rồi về cái steering wheel, quý vị vào cái Facebook của Chris Ngô. Cái bản tin kế tiếp thì bản tin này là nó break down ra để cho vị biết rằng wow, người ta tiêu xài tăng lên 3% rồi cái lạm phát giảm xuống, vậy thì tại sao thị trường chứng khoán lại giảm như vậy, tức là cái chiều hướng như vậy. Rồi người ta đưa ra ủa cái gì là tăng lên, cái gì là giảm xuống. Đây là cái số breakdown. Cái retail nó trong 3%, nhưng mà cái lĩnh vực tăng phần trăm này đó, nó từ cái goods and service only. Chẳng hạn như chúng ta, service là gì? Đi vào hãng xe, sửa xe, thiếu thợ thì cái đó là nó jump lên cái retail, những cái retail sale nó jump lên 3%. Nhưng mà nói về cái lĩnh vực về lạm phát, người ta nó giảm 6.4, còn 6.4%, nhưng thực sự ra đó chỉ nằm trong giờ used car, used truck, medical care, airline fare, nó giảm 6.4%. Tức là vẫn còn 6.4% rồi, vẫn còn 6.4%. Nhưng những mặt khác còn rất là cao. Và Bộ Thương mại cũng đã break down ra cho chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ những con số mà họ đưa ra cho quý vị coi là một phần nào đó. Thí dụ như cái inflation còn 6.4%, nó based lên used car and used truck and medical care và những cái khác. Còn những cái sau đây vẫn còn rất là cao, chẳng hạn như trứng gà. Họ nói trứng gà vẫn còn 70.1%. Chúng ta mua cái trứng 1 đồng bây giờ là 1 đồng 70 xu, hay là 1 đồng chính xác là 1 đồng 71 xu. Rồi là vẫn còn tăng lên đến 32.5%. Fuel oil cũng còn 27%. Utility gas service tăng lên 26%. Cái vị nào mà, nếu mà cái này không có đúng á, thì vị coi cái bill gas của mình lại nha. Cái bill gas tôi xài năm ngoái dường như 50 đồng, bây giờ là 80-90 đồng. Thì đó là 26.7% vẫn còn tăng lên như vậy. Airfare mặc dầu giảm nhưng mà cái vé bay vẫn còn tăng lên đến 25.6%. Xe chúng ta sửa, motor vehicle repair tăng lên 23%, và thật sự đúng như vậy. Thứ nhất chúng ta vào những cái những người mechanic cũng thiếu. Thứ hai như là những cái phụ tùng xe cũng thiếu. Bởi vì khi mà như vậy nó thiếu, thì dù nó nói rồi, cái cung nó thiếu, cái cầu nó tăng thì nó cause cái lạm phát. Frozen vegetable 18%, public transportation tăng 17%, pet food và insurance tăng lên 15%. Và rất là nhiều ở đây, nếu không có đủ thời giờ để đưa hết, nhưng mà nói chung là 6.4% là cái số mà người ta lấy con số khiêm nhường nhất để report cho quý vị. Nếu quý vị nào thấy cảm thấy cái số 6.4% là đúng thì cho là đúng, mà số sai thì chúng ta đi chợ biết liền. Chứ đây cần đi chợ cách đây một năm chúng ta đi chợ bao nhiêu, bây giờ đi chợ bao nhiêu, tức là cái số tiền nó sẽ chênh lệch rất là nhiều nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, Bảo Kim Dũng cho rằng rất là quan trọng mà gửi quý vị, nói về sự lừa gạt của những người lợi dụng tình cảm người khác đã tăng lên. Mà khỏi nói là một năm như vậy, Hoa Kỳ mất không biết bao nhiêu tỷ. FBI đã gửi thơ, đã gửi những cái thông tin nhắn nhủ, hay là gửi trên cả những cái trang mạng xã hội, coi chừng. Thật sự ra thì chúng ta thường nghĩ là các ông bị lừa, nhưng mà các bà, các ông, cái số nó đưa ra nó gần ngang ngửa cái thứ 49-50 hả, 49-50 hả, nó giống như vậy. Và họ đưa ra những cái dấu hiệu mà chúng ta biết rằng đây là cái sự lừa gạt tình cảm, nên quý vị phải cẩn thận. Nhưng thấy đau lòng nó, tại sao cái tuổi này rồi mà còn bị lừa tình nữa, đau lắm. Thứ nhất, những cái dấu hiệu sau đây là scammer luôn luôn giấu ẩn danh, ẩn, gọi là ẩn mặt, không có thấy được. Họ luôn luôn có một cái lý do rằng tôi đang ở trong quân đội, tôi không có gọi điện thoại, tôi không có video cam được, tôi chỉ texting thôi. Một trong cái đó là họ luôn luôn không muốn chúng ta thấy mặt nhau. Ok? Cái thứ hai, họ luôn luôn, they will ask for money. Luôn ask for money. Thứ nhất là gift card, hay là wire money, transfer money by app, hay là cái cryptocurrency. Ok? Thí dụ như chúng ta quen với nhau khoảng những vài tháng trên cái Facebook, hay là trên cái Instagram, hay là Twitter, cái người đó nói, má em bị bệnh, hay là chị em bị đau, em cần số tiền. Nói chung là họ lợi dụng một cái chỗ nào đó, khi mà thấy cái trái nó chín mùi rồi đó, cái bên kia họ cảm thấy đồng cảm rồi, họ cảm thấy rọt vào bẫy rồi đó, bắt đầu họ dở chiêu ra. Mà lúc đó nhiều người nói không có nghe, họ nghĩ rằng trời ơi tôi thương thiệt, coi chừng chúng ta tiền mất tật mang. Cái thứ hai. Cái thứ ba là nếu mà chúng ta đi vào một cái gọi là quen thân rồi đó, bắt đầu bên kia, và đặc biệt cái này, bản tin này cho quý bà mà cũng đa số hơn là quý ông, khi mà quen rồi bắt đầu họ request những cái bức ảnh, ha, những người này cho phép nhìn mặt, ok, gọi ảnh, gọi điện thoại, và ngay cả thấy những cái hình nhạy cảm, chúng ta khoe những gì trên thân thể, bên kia họ quay hết. Sau đó rồi họ nói là blackmail, nói bây giờ tôi có những hình ảnh của chị rồi, tôi có những hình ảnh của anh rồi, bây giờ anh không có đưa tôi tiền, gọi là tôi sẽ gửi qua cho vợ anh, hay là tôi sẽ gửi qua cho chồng chị. Wow. thì thấy không, nguy hiểm quá. Quý vị là đang làm cái này rồi thì ngưng liền, cẩn thận nha. FBI nói bị lừa mà cái này là lấy tiền lẻ nhất, blackmail, có những hình ảnh nhạy cảm lấy tiền lẻ nhất. Rồi nếu vị nào, cái thứ tư nè, có một cái dịch vụ hẹn hò, chúng ta vào một cái website hẹn hò rất là đàng hoàng, họ sẽ lọc lại những người đó tên tuổi ở đâu đúng đàng hoàng, họ mới để qua cái trang web của họ. Nhưng mà khi họ quen được rồi, họ mới mời chúng ta ra khỏi trang web, ra khỏi cái trang web dịch vụ hẹn hò đó để vào một cái trang Facebook riêng của họ. Thì họ kéo như vậy thì chúng ta cẩn thận, và chúng ta họ đưa ra khỏi đó rồi họ thì họ có dễ dàng lừa gạt quý vị hơn. Nhưng cái vấn đề ở đây thì cho mình biết rằng không có cái gì mà nó dễ dàng và tình cảm mà nó qua một cái gọi là một cái ảo như vậy, nó rất là khó. Không phải là không có thành, nhưng mà cái số lượng này nó rất là ít cái thưa vị. Nhưng mà chúng ta thượng đế cho vị sự khôn ngoan, đôi khi chúng ta nhìn vào đó là thật thật giả giả ta biết chứ. Nên cái vị nào có chừng dướng như bảy tình mà giống như là bị mơ màng màng luôn đó, thì coi như là lúc đó chúng ta chuẩn bị mất tiền. Có nhiều người thân thì biết rằng có nhiều người mà những người thân khuyên không được, khuyên chết lên chết xuống, năn nỉ lên xuống được, cuối cùng gọi là sáng mắt ra rồi đó, tự nhiên con mắt mình sáng ra bỏ kiến hết luôn đó. Là lúc đó là tiền mất hết trơn luôn. Nên quý vị nào mà đang nằm trong cái tình trạng này mà người thân khuyên mình đó, thì thật sự khuyên đúng đó, không sao, chúng ta cẩn thận nha. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Bởi vậy Việt Nam mình có vài ca gì Tiến Dũng nhớ không? Tiến Dũng, ai cho tôi tình yêu nhớ không? Ai cho tôi tình yêu của ngài thơ ngài mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nguy hiểm quá quý vị ơi. Nhất là cái vấn đề mà lúc sau này cái vấn đề scam nó lợi dụng chúng ta, tiền bạc, tình cảm, blackmail hay hoặc là hẹn hò như Tiến Dũng nói. Cho nên quý vị rất là cẩn thận vì cuộc sống của mình, vì gia đình của mình và cái công việc của mình thôi nha thưa quý vị. Tất cả những cái phone mà mình cảm thấy đó là không có quen thuộc thì đừng bao giờ bắt phone, hay hoặc là hạn chế bớt tất cả những cái gì mà nó tạo ra cho mình một cái tính tò mò để chúng ta tiến tới, sau đó là chúng ta bị chuốc họa vào thân. Cứ mưa dầm thấm lâu mà thưa quý vị, họ sẽ dụ chúng ta đến một cái mức độ mà chúng ta phải quy phục họ, để chúng ta sẽ đó, mất hết tất cả những cái gì mà mình gây dựng ra, đúng không bạn?
Đúng là như vậy Hoàng Tính. Nên wow, thật sự ra thì khó lắm. Ví dụ cũng thấy rất là nhiều trường hợp mà người ta chia sẻ đó, khi mà chúng ta, cái từ họ nói rất là bình dân học vụ nha, là bùa mê, thuốc lú gì đó thì không biết, nhưng mà cái câu đó rất là bình dân học vụ, nhưng mà cho những cái trường hợp này thì điều hoàn toàn là đúng. Họ đi vào cái bẫy tình rồi, họ không có nghe được ai hết á. Tới khi nào mà họ tự nhiên đeo kiến, họ bỏ kiến xuống, cái mình nói, ồ, sáng mắt rồi phải không? Lúc đó mới biết rằng người ta biết rằng tóa hỏa tam tinh là tôi bị lừa rồi. Nếu quý vị ơi, nếu quý vị nào mà đang nằm trong trường hợp này thì người thân mình khuyên mình để mình ráng nghe một chút, mình cẩn thận một chút. Chứ quý vị chỉ cần bước ra một chút xíu khỏi cái bẫy tình đó, ngó vô cái thấy là rõ ràng sự lừa gạt nó tăng cao nha. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thiên Dũng. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình.